Ông John Leban ngày 4 tháng 8 năm 1984. Thưa các bạn, qua những diễn biến về thiên liêng gián điển để cứu độ phần sanh khuyên giải tu học tại California cũng như ở Gien, khắp các nơi cũng vậy. Rốt cuộc mọi người chúng ta thấy rõ có bề trên, có trật tự, có đấng cha lành, có tình thương, không bao giờ chấp nhất chúng sanh ngu muội. Chúng ta là chúng sanh, chúng ta thấy rõ chúng ta còn ngu muội, nên cố gắng vươn lên để tiến tới một mức nữa, hầu có cơ hội gặt hái những gì đã bị mất mát từ kiếp. Tình thương lúc nào cũng sẵn sàng cứu độ. Cứu độ những gì? Cứu độ phần hồn, cứu độ cho chúng ta sáng suốt thêm để tự thức, chứ không phải sách tiền sách bạc đưa cho chúng ta mà chỉ bằng cứu độ. Cho nên người tu phải dứt khoát về vấn đề tiền bạc mà nuôi dưỡng tâm linh để tiến tới, luôn luôn phải ý thức rõ lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, thì lúc nào cũng không thấy mình bơ vơ và đau khổ. Người tu tiến về tâm linh, hỏi sự siêu nhiên thiêng liêng bên trên, còn nói về tiền bạc thì thuộc về phần tâm, nó có thể đưa đẩy con người tới chỗ ngu muội và bơ vơ, bơ vơ ở tương lai, không phải bến giác nữa đó. Nhưng mà sự sáng suốt là bến giác. Cho nên mỗi mỗi chúng ta tu trong thanh tịnh, chúng ta đã cần thiết gì? Chúng ta càng khao khát sự thanh tịnh hơn, và chúng ta quên cái cõi tạo mới là người tu. Còn người tu mà mong muốn được có tiền bạc để làm việc này, việc kia, việc nọ, không phải cách tu. Tu phải thực tinh tâm trở về với thanh tịnh. Tiền của sát một bên, tiền của đó chúng ta có cũng không dám xài. Của trời Phật để làm điều lành, điều tốt, sử dụng trong lúc cần thiết, và không xin Thượng Đế bất cứ một cái gì. Không nên tu và than thở với Thượng Đế. Thượng Đế luôn luôn mở lòng từ bi đại lượng để cho chúng ta thấy đường đi. Nếu chúng ta bằng lòng làm một hành khắc phước lộc của trời Phật thì nên tiếp tục làm. Còn làm hành khắc mưu đồ lừa gạt chúng sanh về tiền của không nên. Chúng ta bằng lòng làm một vị hành khắc phước lộc của trời, lấy cái không làm đích mới làm được tu. Thượng Đế không cần căn nhà lớn, Thượng Đế cần tâm thanh tịnh cởi mở, hạnh hy sinh càng cao càng được chứng tập. Không phải sự đòi hỏi mà được chứng tập. Cho nên các bạn phải hiểu điều này, không nên trách móc trời Phật mà nói rằng chúng tôi cầu xin có một cơ sở để trung. Không cần. Chuyện đó tự nhiên chuyển, và tự nhiên sẽ có, và tự nhiên sẽ tiêu tan. Phải hiểu điều này, luật của thiên cơ. không nên căn cứ vào cớ này cớ nọ mà trình tấu cùng Thượng Đế một cách vô lý, để trên quở trách không nỡ quở trách, nhưng mà thương, thương những đứa con thiêu thân muốn bước vào trong lửa để đốt lấy mình. Điều này không quý báu, và bị bề trên khinh thị nữa là khác. Nhưng mà luôn luôn bề trên từ bi cứu độ, ân độ, hỏi những người tu du di có khả năng bươi chảy sự sống hay là không. Chắc chắn có. Vì sao nó phải tu? Nó muốn dọn mình trở về thanh nhẹ, nó phải gọt bỏ tất cả những sự trường trần trực, cái gọi là sự nghiệp tại thế bùng lầy ô bám trong tâm thức của nó, từ bỏ đi để nó trở về cái sự ngắn gọn sẵn có của chính nó. Cho nên nó quyết tâm tu để tiến tới một bước rõ rệt. Sử dụng hơi thở sẵn có là một của cải Thượng Đế đã trao, không đòi một của cải gì nữa hết. Làm pháp luân thường chuyển, tắt thở một nấc là bước tiếp tiến lên một bước rất rõ rệt. Còn chuyện ô phạm thì luôn luôn nó sẽ tới tấp. Đó là việc của người thanh tịnh, người có uy tín, không sợ đói. Người ham của, người đó, những người có của không bao giờ trao. Phải hiểu điều này. Cho nên một lầm một dạ, tự tu tự tiến, không cầu xin vô nữa, sửa mình tự tiến mới là đúng chân đạo chánh pháp. Cần giải nghiệp để tiến, không phải cầm ôm nghiệp mà lặng luôn. Cho nên chúng sanh luôn luôn sai lầm trong mấy mũi, cầu xin những cái không xứng đáng, thực hành thì ít, lãi nhãi thì nhiều, tiếng không tiếng, thiếu thành thật với chính mình. Cho nên lắm khi bề trên không biết nói gì hơn thương độ, dẫn tiến về phòng tâm linh. Nhưng mà chúng sanh nhiều hiểu lầm, tu về phải vui, tôi mất của cải của tôi, của cải bạn từ đâu mà có mà các bạn mất? Phải suy tưởng về nguồn gốc của cải của chúng ta là chính đáng không? Cho nên cố gắng đi, lao động đi, khổ cực đi, để đổi một buổi ăn đơn sơ, thanh đạm, tâm trong sạch mới là xây dựng cơ đồ của Thượng Đế. Sự đòi hỏi về tiền bạc không tiến, chắc chắn là không tiến. Tôi đã thường nói, chúng ta đã có một của cải vô tận, siêu nhiên đã và đang đóng góp cho mọi tâm linh, xài không hết nếu chúng ta thanh tịnh. Còn nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta thấy tôi cần tiền bạc để đi chơi, cần tiền bạc để làm đạo. Đạo mà tiền bạc làm được thì đạo không có giá trị. Đạo là phát từ trong tâm người đau khổ mà ra, là ý thức được cái sự sáng suốt ở bên trong vẫn trường tồn và sức mạnh không bao giờ bị cản trở bởi tiền bạc. Tại sao xưa kia những người tu lên núi tu mà thành đạo? Những người đó có ôm cuốn sách lên trên núi tu không? Họ lấy chân tâm lên núi tu, và họ tu trong cái thiền viện cả cả không vũ trụ và vẫn thành đạo. Cho nên hiện tại một số người vì nghiệp quá nặng, cũng trở về sự thanh thoát, nhẹ nhàng để tu học. Cho nên bề trên cho một cái phước, kiếm một nơi để xem sự phát tâm tu học đến đâu, mà tự gầy những một nơi thanh tịnh để tu học. Nhưng mà nơi đó không phải nơi chánh, tâm mới là chánh. Khi các bạn hiểu được cái tâm là các bạn là người giàu có tại thế, không còn nghèo nào, không còn sự đau khổ nữa. Họ ăn ba bữa, các bạn ăn một bữa cũng vui, không đói, không bệnh hoạn, không đau khổ, nếu ý chí các bạn thực hiện. Bề trên khuyên nhiều rồi. Những người hành đạo tại thế đã đem pháp thân xuống thế khuyên đã rất nhiều, chỉ trở về với thanh tịnh mà thôi. Tu đi sẽ đắc, con đường đi nó dài, phải đi, phải trở về với chính mình. Còn sự than thở trách móc không có giá trị đối với bề trên, là chuyện không cần thiết, bất công, vô ích. Tạo sự trì trệ chính mình, không phát triển. Cho nên mọi người tu về vô vi lần lần nó sẽ đơn giản quá, không còn một cái sanh hoạt ô tạp nữa mà mới thức tập. Cho nên các bạn đã phát đại nguyện trở về nguồn cội, phát đại nguyện theo đấng cha lành, thì chứ các bạn theo cái gì bây giờ? Còn theo tiền ư? Theo một con đường giải thoát đơn giản quá, khai thông tâm thức của chính ta để hưởng của cải vô tận của Thượng Đế. Và một lần đó là thanh quan điển lành ngoài càng khôn vũ trụ, một giọt nổi biết bao nhiêu tỷ tại thế gian. Cho nên các bạn còn không dốc lòng để đi, còn đòi hỏi đủ thứ trong thâm tâm. Giờ thiền cũng đòi hỏi, cũng cầu nguyện, cũng muốn xin có. Nhưng mà có đó rồi làm sao? Làm được cái gì? Có đó nó sẽ trở về cái không. Rồi mất công, mất thì giờ, đó gọi là trì trệ. Cho nên khi chúng ta dốc lòng tu, chúng ta phải dốc lòng phục vụ xã hội. Xã hội này làm điều gì thì chúng ta làm điều đó, không có gì đáng ngại hết. Việc làm qua ngày vầy vò nhồi quá để ta thức tâm, thì ta phải ôm lên nó, quý nó. Đây là bài học của Thượng Đế chọn, và đường lối của Thượng Đế dẫn tiến cho chúng ta học ví dụ. Cứ việc là ăn một trả mười, làm sao bạn xài cho hết được. Cho nên chúng ta là người tu phải hiểu rõ đường lối tu, đừng dũng miệng nói tu mà tâm không có tâm tu. Và gặp những vị thanh thoát về trên là những vị đó là đã phong phú về thanh điển rồi. Chúng ta phải tìm cách trở về với điển giới thanh thoát đó mà tu học, đạt tới cái diện mới thoát khỏi phàm tâm mới là người tu. Còn đề nghị bất cứ những chuyện gì đều là vô ích, không có giá trị. Thở than thở cũng vô ích, thiêu dụng. Tiến tới một bước lùi ba bước ít lợi gì. Các bạn chưa thấy sự tinh vi của Thượng Đế. Ngài thương, Ngài ở một tiếng, các bạn khổ biết bao nhiêu đời. chứ không phải tưởng đó rồi sẽ cho tiền các bạn đâu, không phải đâu. Cho các bạn khổ là tiền của Thượng Đế. Khổ nhiều đi bạn, khổ nhiều đi, các bạn mới thấy rằng các bạn có của cải vô cùng tận. Hòa tan trong khổ, các bạn mới vượt khỏi khổ, thì các bạn sẽ không bị khống chế bởi tiền bạc, bởi địa vị, bởi những lời nói u ơ không có giá trị. Người tu phải sáng suốt điều này, phải đứng về vị trí của phần hồn, lãnh đạo tiểu thiên địa này, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, thì mới thấy rõ giá trị của tâm linh sẵn có. Không nên chiều chuộng ngoại cảnh mà đâm ra điên đảo, khổ tâm một cách vô lý và chẳng tiến, gây phiền cho nội tâm. Tôi đồng hành với các bạn tại thế, tôi không cần cho các bạn biết rằng tôi ở trên kia đã làm cái gì, nhưng mà tôi thấy rõ ràng với ý chí cương quyết của chính tôi đương hành đi từ bước một tại thế gian với các bạn. Bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu chuyện nhồi quá, bao nhiêu sóng gió, tôi vẫn bình tĩnh vượt qua, cũng sống trong hoàn cảnh như các bạn. Cho nên các bạn nên giữ lấy niềm tin và không nên kỳ thị của các bạn. Nếu các bạn kỳ thị các bạn không tiến được. Khi các bạn kỳ thị với các bạn là các bạn ý lại nơi tha lực, thì không bao giờ các bạn tiến. Các bạn phải hành trong dũng chí tiến tới, giữ lấy sự thanh tịnh tu học. Lúc đó các bạn mới thấy rõ về cái chân tâm các bạn và dẫn dắt các bạn rõ rệt như ban ngày, nắm tay các bạn đưa các bạn đi lên, mà chính các bạn không cầu tha về trên mới tiếp tay. Nếu các bạn là người cầu tha lực thì bề trên thả lúng luôn. Bao nhiêu chục năm nay rồi, chúng ta đã cầu tha lực rất nhiều, và rốt cuộc thì chúng ta phải tự làm mới có sống, tự đi mới có tiền. Đã thấy rõ niềm tin sẵn có trong nội tâm, thích thanh nhẹ sẵn có trong nội tâm, phải đứng lên, vươn lên, tự vệ tự tiến, thì nó mới đúng ý nghĩa trong cuộc hành hương hiện tại. Thời giờ cấp bách, các bạn dòm lại xác các bạn mấy chục năm rồi, đã gặt hái được cái gì? Chạy đông chạy tây được cái gì? Tạo một mớ nghiệp bây giờ nó đang lôi cuốn, gỡ không ra. Rồi bây giờ còn trì trễ nữa, chừng nào mới giải quyết được cái đống nghiệp chướng này? Cho nên ta phải trung, cứ quyết trở về với thanh tịnh, dọn mình chứ, mới ảnh hưởng người khác. Khi các bạn đắc đạo, bao nhiêu chúng sanh sẽ đắc theo. Tại sao các bạn không nghĩ trong này, đường lối này? Khổ đi, rồi tiêu tan đi, để các bạn lập lại một cơ đồ thật sự sáng suốt của tâm linh. Chúng ta đã thấy chúng ta sai lầm quá khứ ngay cái kiếp này. Trước kia chúng ta ở Việt Nam có của rất nhiều, chúng ta không biết lập những cơ đồ tâm linh. Ngày nay ra đây chúng ta khao khát muốn có đồng tiền để lập cơ đồ tâm linh, tâm linh sai rồi. Đừng khao khát, tự nhiên để cho nó phát. Các bạn thấy cây trên rừng tự nhiên phát rất trật tự, tốt đẹp, ai đi ngang cũng tán thưởng. rồi đặt việc này việc kia rồi nọ tại thế, người ta kêu bằng nhân tạo, không có giá trị. Mà thiên tạo mới là có giá trị. Thì các bạn phải trả mình về thiên nhiên, rõ thiên nhiên. Không phải nói đây là bài bác tất cả những chương trình của các bạn, nhưng mà bài bác nghiệp trần của các bạn đang mang, để các bạn dồn lấy bản thân tâm gỡ rối đi, thì cái chương trình siêu nhiên mới thực hiện. Nó rất rõ rệt, không che giấu. Gọt cho nó sạch đi, rửa cho nó lành đi. Bệnh hoạn còn nhiều quá, làm sao tiếp? Rang tu trì chỉ mới vài ba năm biết được việc gì, tu nữa thì bạn sẽ thấy, sẽ thấy nhiều chuyện huyền bí mà chính kiếp trước các bạn cũng đã phát đại nguyện, kiếp này mới hé một chút để tiếp tục. Cho nên ráng hành trong nội tâm đi, thanh tịnh đi. Có vị thiên liên nào chân chánh xuống thế gian đều khuyên chúng sanh thanh tịnh đi các con. Tại sao không kêu các con tổ chức cho hung bạo mà dạy có hai chữ thanh tịnh thôi? Tại sao? Cho nên cái đường lối đó là về trên đã giao chìa khóa cho các bạn. Mà nếu các bạn không thanh tịnh, không bao giờ tiến được. Ôm lấy sự lười biếng, bê trễ, đậm loạn, làm sao tiến? Phải dũng hành mới là tiến. Thiếu dũng, mà thiếu dũng trong thanh tịnh không bao giờ đạt Phật. Phải dũng trong thanh tịnh. Các bạn làm sao dứt khoát và trở về với không? Còn các bạn còn mến liên trong cái thất tình lục dục, làm sao các bạn tu? Rõ như ban ngày, từ ngày các bạn dứt khoát của cái trần gian, tâm các bạn thấy an lạc, mà không chịu bước tới một bước nữa để hưởng của cái đời đời. Để dây động vào tâm đờ để làm gì? Gây thêm phiền não sai quay, mà bị bề trên chê cười không hay. Cố gắng tu thì rồi sẽ thấy. Bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu lần đã qua, và bao nhiêu triệu lần sắp đến. Bất cứ chư vị nào chân chánh xuống thế gian cũng mắc các bạn chỉ bình lợi đất thổ, thanh tịnh và sáng suốt. Cơ đồ ở thế gian bao nhiêu lần để nằm trong lòng tay các bạn để xây dựng lên tốt đẹp, nhưng mà vẫn bị ta tà. Nhưng mà vỏn vẹn những cái gì các bạn đã gặt hái được trong tâm, sau cái thất bại là thành công sự thức tập. Chúng ta thấy rõ. Cho nên phải ôm cái phần thức đó để tìm. Cho nên không còn ôm cái giả ảo nữa, không ôm cái áo ngoài nữa, mới là người tu. Thật tình tu, thật tình sửa tâm lập hạnh. Của thế gian thiếu gì? Thiếu gì người muốn tìm người có uy tín như tao? Cho nên khi lo tu rồi sẽ có. Còn chuyện xã hội, chúng ta ăn một trả mười. Chúng ta được ăn bám của họ, và đòi họ, hỏi họ phải cung phụng. Sửa mình, chịu đựng, học dũng, học tiến mới được. Thì thiếu dũng không bao giờ tiền. Không nên đặt vấn đề đòi hỏi. trong chương trình tôi đi hiện tại, tùy theo sức khỏe của tôi mà làm việc. Có khả năng đến đâu tôi giúp đến đó, không lợi dụng tình thế để hưởng thụ, tìm cách giàu sang trên sự đau khổ của người khác, không bao giờ có. Nhưng mà làm sao chia sẻ sự đau khổ, làm sao lập lại trật tự cho những người đã và đang mất trật tự, đó là ý nguyện của chính tôi. Không khuyên người ta bỏ xã hội, không khuyên người ta bỏ gia can, không làm hại tới của cải của chúng sanh. Cho nên mọi người phải ý thức những gì tôi đã và đang làm. Ngày mai tôi chết gì nữa cũng vẫn vui. Vì chúng ta không có chương trình ăn hại và ăn bám của chúng sanh. Nhưng mà chúng ta luôn luôn có chương trình cứu độ và xây dựng, để chỉ rõ cho mọi người thấy rõ họ có của cải vô cùng. Họ quên họ, không hưởng được thọ. Mọi người biết cố gắng lo tu và gần được những người đau khổ và nói cho họ thức tâm. Đó là của cải của Thượng Đế. Các bạn không có lo, không có cơ sở tu học. Đó là cơ sở tu học. Đó là thầy dạy các bạn. Từ sự động loạn của mọi gia can, các bạn có sự sáng suốt giúp đỡ cho họ, có trật tự, có tình thương, có đạo đức. Đó là của cải đó bạn. Chứ không của cải các bạn nên để nhà băng đó là của bạn đâu. Nay thấy nhà băng đổ sổ chứ ngày mai sụp không còn đồng xu. Các bạn phải hiểu cái này. Mà lo tu học, là trở về với sự thanh định sẵn có của chính mình, dũng chí tràn đầy, lúc đó các bạn mới thật sự cứu khổ ban vui, là việc của Thượng Đế đang mong muốn bạn làm. Chứ tưởng là nhiều người muốn đi làm đạo mà không có phương tiện, không làm sao làm đạo, thì ta không được. Không phải phương tiện cho người đó đi làm đạo, mà chính người đó đạo chưa đủ, đạo tâm công đức của chính họ chưa đủ, chưa ảnh hưởng được người. Làm gì? Cái đạo nó sẽ bành trướng từ người này tới người kia, rồi nó sẽ đi dài dài, chứ không cần đóng một phương tiện bay cho thiệt dài mới nói khi mà nói đạo. Không phải vậy. Hữu xã tự nhiên hơn, ở góc nào tu theo góc nấy, lần lần nó sẽ đi tới, rồi cái nhiệm vụ càng ngày càng lan rộng. Lúc đó tự nhiên các bạn không đi cũng phải đi. Vì sao? Các bạn có một ảnh hưởng lớn rộng, đương nhiên thiên hạ sẽ rước mời các bạn đi. Tại sao các bạn không có phương tiện? Tiền của chúng sanh thiếu gì, nhưng mà các bạn chưa đúng mức, chưa đúng trình độ, chưa đúng tiêu chuẩn, làm sao người ta rước các bạn đi được? Cho nên mình phải dòm lấy mình. Nếu mình nguyện với trời Phật rằng tôi làm đạo, nhất quyết làm, tôi phải có cái hạnh hy sinh trọng cao và hành động tốt để cho mọi người thấy ảnh hưởng chúng sanh, thì lúc đó tha hồ mà nói đạo. Và chúng ta không cần biết chúng ta đi đâu, xa gần thấy kể, nhưng mà đi tới đâu chúng ta mang cái niềm tin cứu khổ ba vui cho mọi người là đủ rồi. Không nói bừa bãi, không thêm không bớt, thực hành cho mọi người thấy đủ rồi. Trình độ chưa có, ngay trong nhà cũng không độ được ai, đừng nói đi ra ngoài được. Cho nên người tu vô vi không dĩ nể một ai, pháp lý vô vi, khoa quyền biến Phật pháp, không dĩ nể một ai, phải thực hành. Thiếu thực hành, thiếu dũng chí, phải cam chịu, bị nhồi quá nhiều hơn, nhưng họ mới được tiến hóa. Đường lối rất rõ rệt, cuộc hành hương về nguồn gọi còn cắm go hơn, đầy gai góc, chính ta phải tự đi. Đừng nải hà sự đau khổ, đừng chấp mê trong thế cảnh, cho ta là thiếu thốn, cho ta là thiếu phương tiện, đó là sai, không đúng. Lúc nào chúng ta cũng đầy đủ phương tiện của Thượng Đế đã và đang ăn bàn. Các bạn có một cơ thể, có tứ quan ngũ tạng là cơ đồ của Thượng Đế. Thiêu thành tịnh thì sử dụng không được mà thôi. Cho cái bộ máy siêu nhiên này tinh vi lắm, không thua cả không vũ trụ. Thanh tịnh rồi thì các bạn sử dụng bất cứ lúc nào. Cho nên người tu phải hiểu rõ, các bạn có duyên lành được bề trên giáng độ và nhắn nhủ đôi lời để cho các bạn tự tu tự tiến mà thôi. Lão sư cũng vậy, đã cho mọi người biết rằng không không nên ý lại nơi ngài, tu đi sẽ gặp ngài, thấy rõ chưa? Tam giáo tòa cũng vậy, nói rõ mọi người phải thực hiện hạnh nguyện của chính mình, không nên nói bừa bãi mà phạm tội, phải sửa mình để tiến tới về trên xóa tội. Tất cả đều rất minh bạch, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải lui về một cách tu. Một góc nó nằm ở đâu? Nằm trong chân tâm của các bạn. Phải trở về cái chân tâm tức khắc. Chúng ta đã sử dụng phương tiện của Thượng Đế quá lâu, nhưng mà không có kết quả. Ngày hôm nay phải cố gắng trở về với thanh tịnh, để chuộc lấy cái tội bất hiếu bất nghĩa đối với Thượng Đế. Làm toàn là những việc không cần thiết và không tiến bộ. Cho nên chúng ta đã có cái pháp, nắm pháp mà tu, xây dựng dũng chí mà tiến, thực hành mà đạt. Đó, các bạn mới sẽ thấy rõ đường đi của chính chúng ta quan trọng, trách nhiệm của chúng ta là quan trọng. Hồng ân của Thượng Đế đã ban từ đầu lúc sơ sanh, chúng ta đã hủy hoại rất nhiều, phủ bạc rất nhiều, phủ phàng Thượng Đế rất nhiều. Bây giờ chúng ta phải ăn năn sám hối mà lo tu, trở lại cái ngôi vị chân nhạc, trong sự thầm kín mở tâm. Lúc đó các bạn mới ảnh hưởng được chúng sanh, thực hiện cho kỳ được, giữ phần thanh tịnh. Thua lỗ đi, cầm cái mầm đi, cắm lỗ tai đi, dẹp con mắt của các bạn đi, mở một cơ đồ sáng lạng trong nội tâm các bạn. Các bạn mới thấy ánh sáng thật sự trong nội tâm của các bạn. Không nên dồn ánh sáng của bên ngoài, không nên dồn sự uy nghi lộng lẫy của bên ngoài mà lầm đường lạc lối. Dồn sự uy nghi trong nội tâm các bạn, có Thượng Đế bên trong, có chư Phật chư Thiên bên trong, có 12 vị thánh bên trong, có đủ hết đã và đang phục vụ đánh thức ngày đêm trong tiếng gọi thiên liêng, chuyển theo chiều gió hơi thở của tâm linh các bạn. Lúc nào cũng có lời giáo huấn thanh thoát của Thượng Đế qua hơi thở các bạn, chứ không phải đợi giờ ngày giáng mới là dạy đạo. Không, Thượng Đế dạy các bạn trong bữa ăn, trong giấc ngủ, một bước đi các bạn, một hành động các bạn, Thượng Đế cũng dạy để cho các bạn thấy là tại sao tôi được như vậy, tại sao tôi khổ như thế này, có người tại sao tôi sung sướng như thế này. Đó là những câu hỏi để nhắc các bạn, để các bạn tự thức tâm. Và khi thức tâm rồi mới thấy giá trị của bề trên, sự tình yêu vô cùng vĩ đại của Thượng Đế. Không có giờ phút khắc nào bỏ các bạn, và ôm các bạn luôn luôn trong lòng Thượng Đế để xây dựng. Thậm chí Ngài lập địa ngục, Ngài cũng có sự hiện diện. Ngài luôn luôn có đại diện xứng đáng tại các nơi đó để giáo dục tâm linh tiến hóa. Đồng tiền các bạn đang bỏ trong túi, bạn đến đi đến lại mà các bạn thanh tịnh thấy Ngài hiện ra trước mặt, thì có tiền không dám xài. Thì lúc đó tiền của các bạn là xài sao cho hết. Không xài bậy thì tiền không xài hết. Mà chưa có tiền để toan tính trước, bao nhiêu tiền cũng hết. Trầm cái khổ, trầm khổ chúng ta mà thôi. Cho nên phải hiểu việc này là tu giải thoát. Không nên gút thêm một gút nữa, không nên trầm thêm một trầm nữa, mà phải giải nghiệp cho nó mòn hết nghiệp đi. Tôi đã nói cho các bạn biết rằng hòn đá cứng kia rốt cuộc cũng phải mòn theo chiều gió, theo giọt mưa, theo dòng suối, để nó được cơ hội tiến hóa lên hư không đại định. Rồi các bạn ngày hôm nay thức tâm, các bạn phải làm sao trở nên mềm dẻo hơn. Các bạn là con người phải trở nên với thủy tâm, trở lại với thủy tâm thanh nhiễm, để sáng suốt thanh nhẹ, thấu đạt càng không vũ trụ, tam thập tam tiên thế giới, dụng điển mà tiến thân. Thì chúng ta phải khép vào trong thanh tịnh, nhẫn hòa, thì tự nhiên các bạn sẽ bộc lộ luồng điển từ bi thương yêu, thương yêu thanh thoát. Đôi như huynh đệ còn chấp trước, còn mê chấp, chúng ta đem thanh quang để hướng độ tất cả. Tình thương tràn ngập, tình thương chặt chẽ, trong không mà có, không ở đâu không có mắt phạm, nhưng có đâu có trong sự thanh tịnh. Cho nên các bạn soi hồn pháp luân thiền định, các bạn khai thông chân điểm của các bạn, thì nó bọc luồng điển từ bi phát quang từ cặp con mắt thanh nhẹ của các bạn khi các bạn nói đạo. Giai đoạn đầu bước tới để lập lại cơ đồ của chính mình, các bạn hứa, nhưng mà làm được bao nhiêu chưa chịu làm gì. Phải làm nhiều thứ, phải giữ lấy niềm tin sẵn có của chính bạn, là tin khả năng các bạn sẽ dọn bất bớt cái nghiệp chướng trong nội tâm, cái nghiệp chướng trần trượt trong nội tâm đi ly khai lần lượt, không có bám víu trong cái tâm thức các bạn nữa. Lúc đó các bạn mới thấy rõ hai chữ phong phú giàu có. Không bao giờ các bạn bị mất của nữa, nhưng của đó là của đời đời bất diệt, không có nhầm lẫn về tiền bạc, điều gì tranh chấp. Tự mình thức tâm mới bỏ được, nếu không thức tâm và không quán thông thì không bao giờ bỏ được. Nhưng muốn có những điều kiện đó phải thanh tịnh trước, muốn có thanh tịnh phải điều luyện, mà điều luyện dũng pháp khứ trượt lưu thanh mới là mòn nghiệp trong nội tâm. Nếu không chịu khứ trượt lưu thanh thì làm sao cái nghiệp nó giải được. Chứ đừng nói tôi bớt được căn nhà rồi tôi nhẹ, tôi bớt được xe hơi tôi nhẹ, không phải vậy. Cái tâm thức tranh chấp này bớt hết kìa, nó mới được. Tranh chấp rồi gây hấn, rồi làm phiền người đây người đó, cái đó là không tốt. Cái đó là cái nghiệp chỉ gia tăng mà thôi, không có bớt nghiệp và không giải được. Cho nên chúng ta phải lui về thanh tịnh để tu. Đó, thiên liên, các bạn không thấy mặt lão sư, mà các bạn có thể nghĩ rằng lão sư là con quỷ hay là con ma đi nữa, nhưng mà lời nói siêu thoát của ngài không lợi dụng các bạn, và kêu các bạn trở về với sự thanh tịnh. Dù con ma đi khuyên các bạn trở về thanh tịnh cũng là điều cao quý rồi. Chính các bạn làm con người mà đậm loạn để tới con ma khuyên là các bạn quý con ma. Đừng nói một vị tiên ông, một vị Phật. Cho nên cố gắng nghe những lời thanh thoát, thanh nhẹ đó, mà tự thấy mình trì trệ và cố gắng trở về với đường của thiên nhiên đã và đang đi. Chính chúng ta phải tự đi. Cho nên bao nhiêu tài liệu gần đây các bạn đã thu được, quý báu vô cùng. Nhưng mà thức tâm hay là không là một điều quan trọng. Nếu các bạn biết được nguyên lý của bề trên mà các bạn thức tâm được, là quý báu vô cùng, và các bạn sẽ đi rất nhanh, rất dũng, rất thanh tịnh, rất dễ quan thông. Nếu các bạn hỏi ý được với những sự siêu thoát ở bên trên, đòi hỏi nơi các bạn, chứ không phải đòi hỏi bề ngoài nữa, không phải đòi hỏi sự ăn độ nữa, ăn độ hết rồi. Bây giờ các bạn đi tới, các bạn chỉ lồm lặt mà tiêu dao tại thế, hưởng cảnh lạc thú đời đời của sự đế đã và đang ân ban cho các bạn, cho các bạn đầy đủ từ đầu chí chân, không thiếu một cái gì hết. Các bạn thấy rõ chưa? Cố gắng tu đi, cố gắng giữ thanh tịnh, cố gắng trì niệm A Di Đà Phật trong nội tâm để cái thức bình đẳng được mở. Sớm mở thì các bạn mới sớm đạt được siêu lý. Còn nếu lẫn quẩn ở xung quanh mà đàm đi trước lại, rốt cuộc chẳng đi đến đâu, rồi cuối cùng gặt hái ở dung điểm bơ vơ mà thôi. Tôi không biết nói gì hơn nữa. Qua những lời thuyết giảng của các nơi đã đóng góp, cộng với những gì tôi đã nói bao nhiêu năm, thì không có xa cách nhau, cũng giống nhau trong một đường lối thích tâm cho chung. Tôi mong rằng tất cả mọi người ở thế gian đã dốc lòng phát đại nguyện muốn tu thì phải thực hành tu. Tu đích chi để hưởng cảnh đời đời siêu thoát. Chúng ta đã thấy rõ giá trị đó rồi, cho nên phải khép mình trong thanh tịnh tu tiến, nhân hậu mới có kết quả ở tương lai. Thời gian tôi ở đây tịnh dưỡng, nhưng mà luôn luôn về phần siêu nhiên vẫn tiếp xúc với các bạn. Cho nên các bạn cố gắng lập tu để cho chúng ta có cơ hội tương ngộ và học hỏi ở nơi giây phút bất ngờ mà mọi người sẽ tương ngộ ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.